Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng và kính bạch Chư Tôn Đức cùng đi trong đoàn của Hòa Thượng, ngưỡng bạch Hòa Thượng, từ bấy lâu nay Phật tử Sóc Trăng chúng con đã khát ngưỡng giáo pháp. Hôm nay được Hòa Thượng quan hỷ hứa cả lời thỉnh cầu của quan trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Hòa Thượng đã quan nam về chùa Khánh Sơn văn phòng quan trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng để ban bố pháp nhũ cho toàn thể Phật tử và chư tăng ni trong tỉnh Sóc Trăng. Chúng con xin thay mặt cho ban đại sự và toàn thể ban đại sự cũng như các ban đại diện Phật giáo hiện diện ở đây xin thành tâm đảnh lễ Hòa Thượng Tam Bảo.
sắc rơi ở đỉnh núi hang động hoặc cung điện trên không. Kính thỉnh hàng địa tiên nơi hải đảo châu quận, cây cao hay rừng rậm, trong nhà hay ruộng vườn. Kính thỉnh thần dạ xoa can tháp Bà Long Hương, Phật có tâm hiền thiện ở dưới nước trên bờ. Tìm hiểu thì quý vị lắng nghe sẽ có
chia sẻ tình yêu
hàng bài nói chuyện hôm nay chúng tôi để cho tên là tu là nguồn hạnh phúc, bởi vì người xưa hay nói tu là cội cứu, tình là duyên quan. Nhưng ở đây tôi chỉ có nữa tu là nguồn hạnh phúc thôi, để cho quý vị thấy rằng chúng ta tu là chúng ta tìm được một con đường an lành, hạnh phúc và hạnh hơi tự tại, chứ không phải tu để mà tu không biết cái lợi ích gì trong cuộc sống. Do đó nên chúng tôi muốn làm sao cho tăng ni cũng như toàn thể phật tử đều thấy được cái lợi ích thiết thực trong việc tu hành của mình. Nếu chúng ta không thấy cái lợi ích đó thì sự tu lâu ngày chúng ta đâm ra chán nản, bởi vì cái việc tu là một cái việc làm rất là lâu dài, rất là bền bỉ, đồng thời cũng hết sức là tế nhị, chứ không phải là cái chuyện tạm thời, dễ thấy, dễ biết. Vậy thì tất cả chúng ta đã được cái duyên lành tu theo Phật, xuất gia học đạo, đó là cái người xuất gia. Còn những Phật tử tuy rằng chưa có xuất gia tu hành, nhưng đã có cái tâm hâm mộ kính mến Phật giáo, đến với đạo để muốn làm sao trên đời sống của mình trở thành con người hữu ích cho gia đình, cho xã hội, và làm sao đời của mình sẽ đem lại những điều an lành tốt đẹp cho mọi người. Như chiều sáng tôi đã nói, thời thuyết pháp này tôi hơi nặng về bên cư sĩ nhiều hơn, còn bên xuất gia thì ít một chút. Còn thời tối thì tôi sẽ nặng về người xuất gia mà nhẹ về phần cư sĩ một chút. Như vậy thì quý vị nghe chắc là phần này quý Phật tử cư sĩ các để ý cho kỹ, nghe cho hiểu. Đương nhiên nói cho người cư sĩ thì với người xuất gia nghe được, hiểu được cũng là một cái điều có lợi trên con đường hoàn pháp lợi sanh của mình hai mai. Như vậy thì nói tới tu thì chúng tôi sẽ nhắc lại cho quý vị hiểu cho thiệt tường tận. Tất cả chúng ta là đệ tử Phật, tu theo Phật, thì như vậy chúng ta tu là để chuyển một con người phàm tục trở thành một con người có trí tuệ, trở thành con người sáng suốt mà tương lai là thánh nữa, chứ không phải là phàm. Chứ để từ cái việc làm đó là việc làm tự chuyển hóa đời của mình từ cái xấu, cái dở, cái hư trở thành cái tốt, cái hay và cái thành công. Như vậy thì tu là chuyển đổi, chứ không phải tu là để Phật thương, Phật cho mình ân huệ này, ân huệ nọ. Mà Phật tử cũng như người tu chúng ta gần đây hay trông cậy Phật cho nhiều quá. Quý vị có xin Phật không? Đa số, đây tôi nói đa số Phật tử lòng tin Phật rất là sâu, như là tin bằng cách xin Phật cho mình tin bằng cách cố gắng tu hành. Bởi vậy nhiều Phật tử rất là chân thành, đi đâu cũng nhớ tới Phật, nhờ Phật chứng minh, nhờ Phật gia họ. Như là một Phật tử sắp đi xa, đi nơi này nơi nọ, thì là tinh thần Phật tử thì trước khi đi phải sao? Chắc rằng ai nghi ngờ Phật tử sẽ tới trước bàn Phật thắp hương cầu Phật gia hộ cho mình đi được, đi đường được bình yên, phải không? Mà chẳng những Phật tử mà tăng ni mình, nếu mà lòng tin sâu dày chắc cũng như vậy. Đi đâu xa liền đến trước Phật thắp hương quỳ thánh nguyện sao Phật thương gia hộ cho mình đi đường được bình an, được gặp điều may mắn hơn mình. Như vậy đó là quý vị tỏ cái lòng quý kính Đức Phật tạo cùng rồi. Nhưng mà tôi đặt câu hỏi lại, nếu quý vị cầu xin Phật gia hộ cho mình đi đường được bình an, nhưng mà ra đường gặp một hai người họ ăn nói vô phép, không có những cái lời đứng đắn, họ nói những cái lời hỗn láo với mình, thì khi mình không làm những điều sai quấy mà họ nói nặng nói nhẹ mình, thì lúc đó thì quý vị thử xem sao. Nếu mà khi người ta nói nặng nhẹ mình, có thể là chửi với mình, thì lúc đó mình phải làm sao? Nếu lúc đó mà nổi cơn thịnh nộ lên rồi tát tay họ, thì lúc đó con đường đi của quý vị bình an không? Bình an không? Hết bình an, phải không? Như vậy thì khi quý vị nổi thịnh nộ lên tát tay người ta, lúc đó Đức Phật có tới ngang kịp không? Phật có ngang kịp để mình bớt thịnh nộ, mình đừng có đánh người ta, để mình được bình yên rồi. Như vậy thì quý vị thấy cái điều thiết yếu nhất muốn được bình yên, thì khi người ta chọc tức mình vẫn thản nhiên tự tại, thì có bình yên không? Còn nếu chọc tức mình nổi sân nó hẳn lên, thì có bình yên không? Là hai trường hợp đó, quý vị nghĩ sao? Rồi mình nổi sân, mình chửi, mình đánh ta, rồi rốt cuộc rồi hai bên đấu đã bị thương tích, thì chừng đó quý vị mới nghĩ sao? Lại chắc Phật không có gia hộ cho mình. Mình nguyện Phật gia hộ đi đường bình yên, mà bây giờ đi đường về bị thương tích rồi khổ sở quá, thì có phải là Phật không thương mình chăng? Quý vị nghĩ sao? Chắc thấy như mà không thương mình. Nhưng bây giờ tôi hỏi lại, chúng ta là người cha, người mẹ, có được một đứa con, đứa con trai, cha mẹ thương rất là dồi dào, coi nó, quý trọng nó như là cái chiếc mỏng. Nhưng bây giờ thương nó được 15, 13 tuổi đi học, cha mẹ dạy cấm con không được ra đường đánh lộn chửi lộn, cấm con không được hút thuốc uống rượu, cấm con không được chờ bạc, cấm con không được đi chơi với những đứa ưu đãi. Như vậy đó là cha mẹ thương, muốn cho con được bình an, muốn cho con được yên ổn để học hành. Nhưng bây giờ đứa con đó khi ra đường đi học, rồi gặp những cái đứa ngỗ nghịch, nó nổi xanh nổi tiếng lên cho nó đánh lộn với cái đứa đó. Khi đánh là bị nó tập đọc, nó đau quá, cho nó kêu ba ơi, mẹ ơi, cứu con. Thì khi nó kêu đó, ba mẹ cứu kịp không? Cứu kịp không? Cha mẹ cứu không kịp. Mà không cứu thì nó nói cha mẹ không thương, phải không? Kêu cứu mà không chịu cứu nó. Đó, như vậy thì nói rằng cha mẹ không thương là cái lời nói có căn cứ hay là vô căn cứ. Ở đây cũng vậy, cha mẹ thương con đáo để mà con không nghe lời cha mẹ, cho nên con mới bị đòn, bị đánh. Thì cái lỗi đó đâu phải tại cha mẹ không thương. Phật cũng vậy, Phật thương chúng ta đáo để, là đệ tử Phật, là chúng sanh. Phật lúc nào cũng đem hết cái lòng thương chỉ dạy giáo hóa cho chúng ta, mà chúng ta không nghe theo lời Phật để thực hiện thì làm sao mà Phật cứu được. Như vậy thì muốn Phật cứu thì chúng ta phải sao? Chúng ta học như Đức Phật, phải không? Bây giờ nói học như Đức Phật, tôi nhớ lại trong kinh Tứ Thập Niệm Chương có kể lại rằng Đức Phật ngài đến một nơi mà dân chúng ở đó đều theo đạo Phật Ma Môn. Ngài tới đó giáo hóa họ, nghe ngài giảng dạy rõ ràng đúng lý, họ liền theo Phật, bỏ đạo Bà La Môn. Khi đó thì ở trong chốn người lãnh đạo Bà La Môn, Phật tức quá, tức là ông thầy dạy về đạo Bà La Môn, thấy đồ đệ mình sao Phật tức quá. Hôm sau Đức Phật ngài đi cách trực ngay theo đường, cách trực xong ngài đi về, thì trên đường đi ngài ôm bình bát đi cách thông dông, thì người Bà La Môn thấy Phật rồi chạy theo. Phật đi đằng trước, ông đi đằng sau, kêu tên Phật chửi, kêu chửi từ đầu đường tới cuối đường, chửi khô cổ rác hỏng. Mà Phật cứ ung dung đi, không nói, không trả lời, không gì hết. Ông càng tức, trả lại ông đón đường Phật ở nhà Cù Đàm. Ngài có biết không? Phật cho ta không có biết. Nói ngài không biết tại sao tôi chửi ngài, ngài không trả lời. Thì Phật chỉ càng đưa cái ví dụ, Phật nói nếu ở nhà ông có cái đám giỗ mời bà con đến, khi bà con giữ lời trở về còn quà bánh, ông đem tặng bà con, tặng người đó mà người đó không nhận, thì cái quà đó về ai? Thì quý vị trả lời thế, ông phải về ai? Tự nhiên ông trả lời tôi tặng họ mà không nhận thì về tôi chứ về ai? Họ nói cũng vậy, ông chửi ta mà ta không nhận thì cái chửi có dính dáng gì với ta? Như vậy thì Phật cứ ung dung đi, không giận, không hờn, không có một lời cãi lại. Lúc cuộc là chỉ cần nói một câu nhẹ nhàng như vậy mà quý vị thấy Phật thiệt thòi hay là ông Bà La Môn thiệt thòi? Chắc ai cũng biết cái người thiệt thòi là ông bà lão môn, chửi người ta tâm trạng thì về mình. Như vậy thì chúng ta ngày nay nhớ tới hình ảnh Đức Phật ôm quyền bát đi trước, người bà la môn đi theo sau kêu chửi, kêu tên chửi, mà Phật sẽ ung dung tự tại đi. Nhờ vậy mà đến bây giờ chúng ta lại bằng quà lại xoáy đầu cũng thôi, phải không? Nếu mà lúc đó Phật dừng lại cãi lộn với bà la môn, tính lộn với bà la môn, thì bây giờ chúng ta có thờ có lại không? Có không? Chắc không có thờ không có lại. Thì như vậy nhịn, không có chống cự, không có phản đối, đó là tư cách của người gì? Tư cách của người tu, người xuất gia, người đại gia tu mà khéo nhẫn, khéo nhịn, đó là một sức mạnh, phải không? Như vậy mà nếu tăng ni chúng ta bây giờ bị ai chửi cái đứng lại cái lộn mà đường thì sao? Hay gì vậy? Thế mà thỉnh thoảng có người hay cãi với người khác đó, đó quý vị nghĩ quý vị bị họ chửi, quý vị có ung dung tự tại đi về không có chút buồn giận được không? Được chưa? Chắc chưa được quá, phải không? Bởi vậy thì nên phải tu. Người ta cứ nghĩ rằng mình nhẫn là nhục, phải không? Cho nên sẽ gọi là nhẫn nhục. Nhưng nhẫn là nhục chứ là chịu thua, xấu hổ. Giờ biến người ta chửi mình một, mình chửi lại hai, đó mà thắng là thua. Với người phàm tục thì sao đó lại lanh hơn, phải không? Đó là khôn hơn. Nhưng mà với người tu biết đạo, đó là kẻ dữ hơn. Như vậy thì tất cả quý vị nghĩ chúng ta là người tu thì phải đọc tất cả những cái gì trái ý nghịch lòng chúng ta nghe, chúng ta vẫn thản nhiên bỏ qua. Tại sao chúng ta thản nhiên chúng ta bỏ qua? Thì tôi hay nói chỗ này, tôi nói rằng người ta hay có cái cãi mà không nhịn nổi. Ví dụ mình như vậy mà có ai đó nói anh ngu quá hay là thầy ngu quá thì quý vị sẽ sao? Nếu họ nói thầy ngu thì có tức không? Chắc chắn là trong người như một, có ai chịu nghe ta nói mình ngu mà như lòng, mà nhất là cái giới phật tử nghe ai nói mình ngu quá thì nổi nóng lên liền, cự lại để tỏ rằng mình khôn. Nhưng mà quý vị nghĩ nói mình ngu, mình cự lại với người ta để được thành khôn phải chưa? Hay là phải làm sao để thành người khôn? Thì chúng tôi thường nói, chúng tôi nói nếu mà ai nói tôi ngu thì tôi trả lời rằng phải, tôi là người ngu. Bởi vì trong cái thế gian này triệu triệu công việc, triệu triệu cái điều kiện ở thế gian mà tôi biết có 5-7 điều, mà biết ít quá không ngu sao được, phải không? Bởi vậy người xưa nói càng học thấy càng dốt, càng dốt là ngu hay là dạ hay là thôi. Như vậy càng học thì thấy mình càng dốt. Bởi vì sao? Vì tất cả sự việc ở trên thế gian này nghề nghiệp trên thế gian này nó quá nhiều. Ví dụ mình học được cái nghề thợ hồ thì mình biết trong cái nghề thợ hồ, chứ qua cái nghề điện nghề khác mình không biết. Còn người khác học cái nghề điện thì biết trong nghề điện, chứ qua những cái ngành khác đâu biết. Mà trên thế gian này trăm ngàn vô ích nghề, trăm ngàn vô ích môn học, ai mà học hết được. Ví dụ như một người nào đó giỏi suy nghĩ chữ Anh thì như vậy chúng ta biết được tiếng Anh, còn qua tiếng Pháp, qua tiếng Đức thì chúng ta cũng dốt bình thường, phải không? Như vậy thì làm sao mà gọi mình không được? Chúng ta chỉ biết một phần nào trong triệu triệu phần. Như vậy thì là khôn hay chưa khôn? Là chưa khôn. Cho nên người xưa đã từng nói càng học thấy càng dốt. Mà bây giờ ta nói mình ngu thì có tội tình gì, có sai trái gì? Như vậy thì mình nhận mình ngu là mình ngu hay chưa khôn? Rồi nghe họ nói mình ngu, nổi giận cãi họ đó, là mình ngu hay mình khôn? Thử quý vị trả lời gì thôi coi. Người ta nói mình ngu, nhận mình là ngu vì mình biết ít quá. Trên thế gian biết ít quá cho nên mình ngu. Biết rõ như vậy là mình ngu hay là khôn? Còn nếu mình cãi lộn với họ, nghe nói mình ngu cái nỗi tiếc lên, cái chửi lộn, đánh lộn nhau, thì đó là mình khôn, mình ngu. Như vậy mà thế gian có ai chịu ngu đâu, phải không? Nghĩa là lúc nào cũng nghĩ tới mình khôn không đó. Rồi một điều nữa, như có ai đó khi họ thấy chúng ta, họ liền nói anh là con bò, quý vị dẫn không? Nếu nói anh là con bò hay là nói thầy nói chú gì đó là con bò, dẫn không? Chắc dẫn đùng đùng dám kỳ mình. Nhưng mà giờ tôi nói, nếu nói chúng ta là con bò thì chúng ta cười trả lời phải, vì tôi có uống sữa bò. Cái tế bào bò nó có trong mình rồi, tuy vậy thì nói thì con bò phải nói gì đâu. Vậy mình có hiểu không? Đó là để thấy rằng tất cả chúng ta, những cái gì chúng ta đều không có dám nhận, không có dám thấy nó giả thật, mà chỉ sống bằng ảo tưởng. Mình ngu tưởng mình khôn, mình có đủ thứ chất của các thông vật cho mình mà nó động tới thì nổi xanh. Thì như vậy để thấy rằng đó là cái dốt, đó là cái khờ của chính mình. Mình càng cãi, mình càng kỵ thì lại càng nói lên cái khờ dại. Bởi vậy nhắc lại, chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh mà Đức Phật ngày xưa, ngày đi thích thực bị người ta chửi, ngày phải ung dung tự tại, không giận không hờn, thì cái đó là cái gương mà tất cả chúng ta phải học. Người nào tu, đây là nói người xuất gia, cái tại gia thì chưa dám nói. Người xuất gia chúng ta tu, mà nếu hôm nào đó ra chợ mua đồ bị người ta nói những cái lời không có được tốt, cái là nổi giận cãi lộn của ngoài chợ ầm ầm, thì người tu nên ta gọi là gì? Gọi là người chân chánh tu hành, hay là gọi là người gì? Thì chắc rằng có một số người họ nói đó là thầy chùa lửa, phải không? Thì đâu có đến thành đá. Cho nên chúng ta phải hiểu, phải thấy cho rõ. Như vậy thì quý vị thấy, nếu chúng ta biết tu trước những cái sẵn bị người ta bắt đố, bị người ta mạ nhục mà mình vẫn thản nhiên tự tại, thì đó là mình được hạnh phúc hay là bất hạnh? Còn nếu ngay đó mà mình chữ động họ là hạnh phúc hay là bất hạnh? Như vậy thì tu mới nhìn qua thấy nó thiệt hỏi, phải không? Nhưng mà chính cái thiệt hỏi đó lại là cái tốt của cái an lạc cho chính mình. À, hiểu như vậy thì tất cả chúng ta tu, nếu gặp những cảnh không vui, không thuận, chúng ta vẫn thản nhiên để mà gắng sức làm chủ được mình, thắng được mình, thì cái đó mới thực là đời tu. Còn nếu mà chúng ta thua cái nóng giận, thua cái bực bội, thì đó là chúng ta chưa kéo tu. Người đời thấy ai hay nhẫn hay nhịn thì họ cứ nghĩ đó là cái người ngu. Nhưng mà với Phật, ai nhẫn được, nhịn được thì họ khen hay họ chê. Chắc là quý vị nhớ trong kinh Phật dạy rằng thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công oanh liệt, phải không? Thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là một chiến công oanh liệt. Thì như vậy thường chúng ta vào chùa, các chùa cổ thường có cái tấm biển để trên để đặt biển đánh đại hùng đại lực đại từ bi, phải không? Đại hùng là sao? Là cái sức mạnh phi thường, đại lực cũng là một cái sức mạnh không có gì đương nổi. Như vậy người có sức mạnh phi thường, người có sức mạnh không gì đương nổi làm việc anh hùng. Như vậy Đức Phật đã cầm binh đánh giặc bao nhiêu lần mà gọi ngài là đại hùng? Thường thường ở thế gian hay nói là ai mà thắng được những cái kẻ địch thì đó là cái người anh hùng. Như vậy thì Phật đã thắng được kẻ địch nào? Quý vị nhớ Phật thắng được kẻ địch nào? Thắng những người thù nào? Chắc là Phật không có thắng ai ở ngoài hết, mà chính ngài thắng được với mình. Mình không có nóng giận, mình không có bị những cái tham lam nó chi phối, nó là chủ. Đó là mình thắng, thắng được mình là một chiến công lớn nhất. Cho nên chúng ta nhớ lại bao nhiêu vị anh hùng trên thế gian được người ta quý, được người ta trọng, đó là do cái sức mạnh thắng được điều ngoài. Nhưng quý trọng chỉ một thời là thôi. Còn Đức Phật tới ngày nay đã trên 25 thế kỷ rồi mà toàn thế giới người ta đều quý, đều trọng. Như vậy thì ngài đã từng thắng được ai? Tức là đã thắng được mình. Như cái hình ảnh khi nãy tôi kể, người ta chửi mà ngài vẫn ung dung tự tại đi, không có giận, không có buồn, đó là ngài thắng được mình. Còn chúng ta nếu bị chửi mà có gắn đi thì sao? Gắn đi thì chắc là đi thì đi, cái chân nó cũng không có được yên, bước buông rung, phải làm người ta nói giảm gì đó, buông rung đó, phải làm. Còn giác và chịu thì con mắt cũng chớp, phải làm. Như vậy thì tất cả những hiện tượng đó là cái hiện tượng chưa có hoàn toàn thắng. Còn Phật thì ung dung đi, rất tự nhiên, không có một cái gì gọi là quan tâm chú ý hết. Đó, như vậy thì ngài mới thắng mình cách tự tại, đó là vị đại anh hùng, phải không? Vì vậy mà nó đại hùng. Vậy thì chúng ta tu theo Phật, ráng được những cái đức hạnh như Phật, là chúng ta cái người bạc nhược yếu đuối hay là cái người anh hùng? Đó là anh hùng. Anh hùng vì chúng ta thắng được mình. Như vậy thì thắng mình đó là cái công phu tu. Nhờ tu mà chúng ta thắng được tất cả cái tâm xấu xa, thắng được tất cả những cái ý niệm không tốt. Nhờ tu chúng ta mới dẹp bỏ được phiền não. Nhờ tu chúng ta mới có trí tuệ sáng suốt. Quý vị nhớ, nếu mà Đức Phật ngài nổi nóng thì đâu còn có cái chuyện mà ví dụ người cho đồ cho quà ta không lấy thì quà về ai, phải không? Nếu nổi nóng thì không còn sáng suốt để mà nói cái lời như vậy. Bởi vậy cho nên người nào tu hành mà nóng nảy thì người đó là không sáng suốt. Có khi nào quý vị nổi nóng mà nói khôn ngoan không? Nổi nóng cho nó vậy, phải không? Nói những lời không đáng nói, làm những việc không đáng làm, đó là cái khi chúng ta nóng giận. Như vậy thì muốn cho bảo đảm trên giường tu chúng ta được an lành, tự tại, thì cái người tu cần phải sáng suốt, cần phải thấy đúng lẽ thật, đừng bị những cái cảnh ngoài nó lôi dẫn, đừng bị những cái thách đố làm cho chúng ta phải mất hết tư cách vị tu. Đó là tôi nói ý nghĩa tu hành để cho quý vị thấy nhờ tu mà chúng ta không gây sự với mọi người, vì nhờ tu mà chúng ta không cảm thấy bị người khác làm nhục làm mạ, mà chúng ta hẳn diện rằng mình đã thắng được mình, vui vẻ tự tại trong cuộc sống. Như vậy tu có hạnh phúc không? Còn nếu mà mình cứ nay giận người này, mai thù người kia, mốt ghét người nọ thì có hạnh phúc không? Tu mà không có cái vẻ hiền hòa, phải không? Mỗi khi giận người ta thì quý vị nhìn gương mặt mình sao? Giận là mặt nó có đẹp không? Nó có tươi không? Nó có dễ thương không? Chắc không có, phải không? Nổi giận lên thì thấy tất cả cái hiện tượng không lành, không tốt, nó đầy đủ hiện ra trước mặt hết. Cho nên chúng ta tu là để đem lại sự an lành, sự tự tại cho chính mình. Đó là tôi nói chung cái hạnh phúc của người tu. Bây giờ nói riêng cái hạnh phúc của người cư sĩ tại gia, nếu biết tu thì sẽ có những hạnh phúc thế nào? Tất cả quý vị nhớ, người Phật tử tại gia sau khi quy y Tam Bảo rồi thì Đức Phật dạy Phật tử tại gia phải giữ bao nhiêu điều Phật răn cấm. Cái này thì tăng ni biết hết rồi, nhưng mà cư sĩ không biết, quý vị có nhớ hay không? Quý vị biết rằng sau khi chúng ta quy y Tam Bảo rồi chúng ta phải giữ bao nhiêu điều răn cấm của Phật? Tôi trở lại cái ví dụ khi nãy, tôi nói người cha, người mẹ vì thương con, muốn bảo vệ cho đứa con được an lành, được tốt đẹp, cho nên cấm không được đánh lộn chửi lộn, cấm không được hút thuốc uống rượu, cấm không được đi chơi với đứa lưu đãng vân vân. Đó là cái tình thương của người cha người mẹ muốn bảo vệ con mình được bình an, được sung sướng, được học hành, thành tài, cho nên mới cấm những điều đó. Bây giờ có nhiều người đặt câu hỏi, nói rằng đạo Phật là đạo giải thoát, là đạo tự do, mà tại sao bước học Phật thì Phật bắt giữ, cư sĩ thì phải giữ năm giới, xuất gia thì giữ 10 giới, rồi 250 giới của mình. Thì như vậy giữ giới là tự do không? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người họ đặt ra. Như vậy thì quý vị xét kỹ, chúng ta giữ giới chung, cư sĩ thì 5 giới, xuất gia ban đầu thay nhiên thì 10 giới, rồi nếu tùy theo thì 250 giới bên tăng, và bên đi còn nhiều hơn nữa. Như vậy giữ giới thì là tự do, hay là giữ giới là mất tự do? Vì trả lời câu đó sẽ tương tài. Giữ giới là tự do không? Thường thường người ta nói tự do là không có cái gì ràng buộc, phải không? Có ràng buộc là mất tự do. Nhưng bây giờ tôi nói ví dụ, ví dụ như đi đường, nhất là đường ở thành phố, người tới đuôi dập dìu, xe cộ đường được. Mà nếu ai đi đường cũng không có giữ cái luật đi đường, người ta đi tay phải, mình qua tay trái, chỗ đèn đỏ thì mình chạy, vân vân, thì cái tai nạn xảy ra nhiều ít. Như vậy thì nếu chúng ta không giữ luật đi đường thì đó là chúng ta gây tai nạn cho mình, tai nạn cho người nữa. Còn bây giờ nếu người nào cũng đều giữ đúng luật đi đường thì không ai gây tai nạn, mà không gây tai nạn thì bản thân mình bình yên, người khác cũng bình yên. Như vậy thì quý vị thấy, chính vì muốn chúng ta bình yên, chúng ta tự tại, cho nên Phật bắt chúng ta phải giữ những cái điều răn cấm đó. Nhờ giữ những điều răn cấm cho nên chúng ta được an vui, được tự tại. Đó. Như vậy thì giữ giới không phải là mất tự do, mà giữ giới là tôn trọng cái tự do. Nhờ giữ giới mà chúng ta không có xâm phạm, không có làm gây tai nạn cho kẻ khác, thì như vậy đó là chúng ta và người đều được tự do. Còn ngược lại, không giữ giới thì chúng ta mất tự do, mà người khác cũng bị thương tổn. Vì vậy mà nói tới giữ giới không có nghĩa là mất tự do, trái lại càng tự do hơn. Thì ở đây tôi giảng năm giới để cho quý Phật tử nhớ, bởi vì trong nhà Phật tu, Phật chia ra làm ngũ thừa Phật giáo. Ngũ thừa Phật giáo, cái thừa đầu là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, là ngũ thừa. Trong cái ngũ thừa đó, thường thường các nghĩa chữ thừa là tổ tiên, phải không? Thường thường nó phải bắt thì đọc là thẳng. Như vậy thì ngũ thừa tức là năm cái tổ tiên. Nhưng mà nói tổ tiên đó là một hình ảnh nói, để cho tôi ví dụ dễ hơn chút. Như quý vị bây giờ ra cái bến xe chung của tỉnh Sóc Trăng, thì trong cái bến xe đó có những loại xe chạy gần, loại xe chạy xa, những loại xe chạy rất xa. Bây giờ quý vị muốn đi gần thì phải lựa xe nào? Chiếc xe nào đi gần mua vé mình lên. Còn muốn đi hơi trung bình thì lựa những chiếc xe trung bình mình lên. Muốn đi xa thịt lửa, những cái xem sao mình mua giá mình lên. Thì tùy theo cái chỗ mình muốn, muốn tới đâu thì phải mua vé xe tới đó. Nếu mà chúng ta muốn đi thành phố Hồ Chí Minh mà mua vé xe để lên Cần Thơ thì sao? Thì chúng ta phải phiền, mất công. À, như vậy thì muốn đi xa thì phải mua vé xa, muốn đi gần thì phải mua vé gần. Như vậy thì mỗi chiếc xe có cái khả năng chuyên chở đưa chúng ta tới cái chỗ nào mà chúng ta muốn đó. Như vậy thì tu, trên đường tu có những người tu muốn được làm Bồ Tát, có những người tu muốn được làm Thanh Văn, làm Duyên Giác, có những người tu muốn được thanh quả trời, có những người tu muốn đời sau trở lại làm người tốt hơn bây giờ một chút. Thì như vậy tùy cái sở nguyện của mỗi người, trên đường tu có gần có xa khác nhau. Như vậy thì quý vị, tôi nói cái đích cuối cùng, ví dụ nay lên tới thành phố Hồ Chí Minh là cái đích cuối cùng. Còn nếu người nào muốn đây lên Cần Thơ, muốn đây lên Vĩnh Long, muốn đây lên Sa Đéc v.v. thì tùy theo cái chỗ mình muốn mà mua vé, đúng xe thì mình leo lên đi tới nơi. Như vậy thì các thừa của Phật giáo dạy chúng ta tu cũng vậy. Trong đó như là nhân thừa thì chỉ cho tu đời này được làm một con người tốt, người an lành, đời sau thanh ra lại càng tốt hơn, an lành hơn. Thì người nào muốn tìm đó thì tu nhân thừa Phật giáo. Tu nhân thừa Phật giáo. Như vậy thì ở đây thì tôi đặt câu hỏi lại để cho quý vị ý thức được cái trách nhiệm của mình. Như hiện giờ tăng ni chúng ta đã tu đây, là quý vị đang đi trên cái đường nào, gần hay xa? Nếu là chúng ta tu theo Thanh Văn thừa thì phải chậm, thì Phật bắt phải giữ cái giới thì theo, phải không? Còn nếu chúng ta tu về Bồ Tát thừa thì phải chậm, thì Phật bắt phải giữ theo cái giới Bồ Tát. Và người cư sĩ tu muốn đời này là một người tốt, đời sau trở lại càng tốt hơn thì phải chậm, phải giữ tròn năm giới. À, bây giờ tôi kể quý vị nghe, trong năm giới mà thường thường gọi là ngũ giới cấm, tức là năm điều răn cấm của Đức Phật không cho đệ tử phạm. Điều thứ nhất là Phật cấm sát sanh, phải không? Phật tử đại gia, điều thứ nhất là Phật cấm sát sanh. Nhưng mà cái cấm sát sanh này có nhiều người nói một cách nó không rõ ràng. Nhưng nói sát sanh là giết hại chúng sinh. Thì giết hại chúng sanh thì từ đâu tới đâu? Quý vị nhớ cách chặn nào không? Thường thường có nhiều người nói sát sanh là từ các loài vi tế côn trùng cho tới con người đều không được giết. Thì như vậy có đúng là giới của Phật tử đại gia không? Phật tử đại gia cấm sát sanh là trọng tâm không được giết người, không được giết người. Mà không giết người đó có chia ra ba phần. Một là thân không giết người, hai là miệng công cứu bảo kẻ khác giết người. Ba là thấy nghe người ta giết nhau mình không có vui, không có cái tâm gọi là đích xuống đó. Như vậy đó là giữ được giới không sát sanh. Còn nếu động lên thì thêm một con vật trâu bò heo chó vân vân, những cái loài lớn mình tránh được bao nhiêu tốt bao nhiêu, mà trọng tâm là không giết người. Ba trường hợp tự ta giết, dùng niệm chú bảo kẻ khác giết, thấy nghe họ giết nhau mình vui thích, thì đó là cái giới cấm của Phật tử tại gia. Như vậy giờ tôi đặt câu hỏi lại, tất cả Phật tử tại gia nếu giữ giới không giết người thì quý vị có lợi ích gì? Nếu chúng ta không giết người thì người sẽ không giết lại mình, đó là cái thứ nhất. Hoặc mình không giết người thì mình khỏi tù tội, mình khỏi quán thù, phải không? Khỏi tù tội, khỏi quán thù thì đó là tốt không? Còn nếu giết người ta thì bị người ta giết lại, hoặc là bị tù tội, bị quán thù thì tốt không? Hai cái đó, cái nào có hạnh phúc, cái nào là bất hạnh? Nếu mà mình nóng giận mình giết người thì đó là mình gieo cái tai họa cho chính mình, vì mình sẽ bị tù tội, bị người ta giết lại. Còn nếu ta không giết lại được thì cũng bị quán thù, không có ngày trả xong. Vì như vậy thì chúng ta giữ được giới không sát sanh là chúng ta tránh được cái gốc là không bị người giết mình, không bị người quán thù mình, không bị tù tội vân vân, thì đó là bình an, đó là hạnh phúc. Còn nếu mà mình giết người ta thì nổi cơn thịnh nộ rồi giết một người thì chúng ta suốt đời sẽ bất an nếu còn sống, còn không thì chúng ta ngồi tù vào cám. Như vậy thì cái nào an, cái nào bất an, cái nào là hạnh phúc, cái nào là bất hạnh? Giữ nhớ là hạnh phúc, mà không giữ nhớ là bất hạnh, phải không? Như vậy thì chúng ta tu là nhờ giữ nhớ tâm của Phật mà chúng ta được an lành, được hạnh phúc. Đó là điều thứ nhất. Giới thứ hai là gì? Giới thứ hai của Phật tử là Phật cấm không được trộm cướp của người. Ăn trộm, ăn cướp của người. Bây giờ quý vị tưởng tượng ở trong xóm, trong làng mà có những người nào họ là kẻ trộm, họ là kẻ trộm, kẻ cướp, thì cái người đó được người ta khen hay là bị người ta chửi nó do bình an hay là bị tù giam? Đó. Nếu mà kẻ trộm cướp làm nghề trộm cướp thì có ngày phải ở tù. Rồi làm nghề trộm cướp thì bị người ta kinh, ta coi rẻ, ta đánh giá thấp, vì đó là kẻ gian, không phải là những người thật. Như vậy thì một người ở trong xóm, trong làng mà làm nghề trộm cướp là cái người bị kinh bỉ, là cái người sẽ bị tù tội, bị tù tội, bị kinh bỉ thì có hạnh phúc hay không? Hay là chỉ tăng thêm cái đau khổ của bất hạnh của mình? Như vậy thì chúng ta giữ giới không trộm cướp, đó là chúng ta bảo vệ được cái giá trị tốt của mình. Chúng ta không trộm cướp là bảo vệ được sự bình yên của mình, không phải tù tội. Như vậy thì đó là cái gốc, là cái nền tảng để chúng ta được an vui, được hạnh phúc. Bây giờ tới cái thứ ba, giới thứ ba là không được tà dâm. Thế giới này có nhiều người học bất thường, nhưng mà sự thật nó rất là quan trọng. Bởi vì đạo Phật là cái đạo đem lại hạnh phúc cho mỗi người, đem lại hạnh phúc cho gia đình của mỗi người, và đem lại hạnh phúc cho toàn thể xã hội. Mà nếu một người sau khi đã quy y theo đạo Phật mà còn cái hạnh tà dâm, tà dâm nói từ hiện nay cho dễ nghe dễ hiểu là ngoại tình đó, người chồng người vợ mà ngoại tình với kẻ khác gọi đó là phạm cái giới tà dâm. Bây giờ đặt câu hỏi, nếu trong gia đình đương bình an đương vui vẻ mà một người chồng hoặc một người vợ đi ngoại tình với kẻ khác thì gia đình đó còn bình an còn hạnh phúc hay không, thì làm cho gia đình sẽ đi tới tan nát, làm cho con cái khổ sở, làm cho cha mẹ phiền hà, phải không? Thì như vậy chính vì chúng ta không có biết giữ giới Phật mà làm cho mình khổ, làm cho người khổ, làm cho cha mẹ phiền hà, làm cho xã hội kinh khủng, do đó cho nên nó không có hạnh phúc. Nếu mà người Phật tử khéo giữ giới tà dâm thì Phật tử đó sẽ được an vui, sẽ được hạnh phúc không nghi ngờ. Đó là cái giới thứ ba. Đến cái giới thứ tư, giới thứ tư các quý vị cũng có thể dễ nhớ lắm, là không nói dối. Mà không nói dối ở đây có nhiều người giải thích không nói dối là tất cả điều gì việc gì cũng không có được nói dối. Nhưng mà với cái nhìn của tôi thì nó khác. Không nói dối là không nói dối bằng cách tự mình nói những cái lời dối trá, gạt gẫm người để thu lợi về mình, để được cái phần thân về mình, mà để cho người khác phải thiệt thòi, đó là phạm tội nói dối. Cho nên tôi nói dối phạm tội nó có ba cái động cơ. Động cơ thứ nhất, nói dối do lòng tham, vì chúng ta tham hoặc là tham tài hoặc là tham sắc hoặc tham danh tham lợi vân vân, nói dối với người để gạt gẫm người ta thì đó là phạm tội nói dối. Ví dụ tham tài, nói dối thì thường gạt mình được của được tiền, mình người khác phải thiệt thòi. Mình tham sắc, nói dối để người ta tin mình, để cho mình gạt gẫm họ. Ví dụ có nhiều người hoặc là nam mà có gia đình, có con cái rồi mà đi xa ở đâu đó, cái là có người nào họ thấy họ gửi thì họ sẽ nói với người đó họ có gia đình chưa. Nếu nó có gia đình thì đâu có ai thương, phải không? Cho nên có gia đình, có con cái rồi mà gặp người nào họ để ý cho họ nói gạt, nói là tôi chưa có gia đình, phải không? Chưa có con cái để nói gạt người ta, là tới chừng sau cùng thì phát giác ra là đã có gia đình, đã có con cái. Đó là cái dối về sắc, tham sắc mà nói dối. Như vậy tham tài, tham sắc, tham danh, tất cả những cái tham đó mà nói dối thì phạm tội. Rồi cái thứ hai nữa là vì nóng giận mà nói dối. Quý vị thấy nóng giận có nói dối không? Nghe nói sao nói dối thì thấy có lý, mà nóng giận nói dối thấy không có lý đó. Nhưng mà không phải. Khi quý vị nổi giận lên, cái người đối diện mình biết đó là anh A, anh B gì đó, mà gọi anh sao? Gọi đồ chó, đồ trâu, phải không? Gọi là con chó, con trâu thì nói đúng sự thật không? Đó là nói đúng, nói dối rồi. Người ta là người mà nói là chó, là trâu, là đủ thứ thì làm cho người ta bực tức, vì giận mà mình nói những cái lời không đúng lẽ thật để cho người ta bực tức, đó là phạm tội nói dối. Rồi cái thứ ba nữa là vì cái tâm ác độc, mình quán người đó, mình thù người đó, muốn họ bị hại, cái mình biết họ không có phạm luật pháp của nhà nước mà mình làm đơn vu oan vu cáo mà phạm tội này tội kia để mình đưa mình dơ thơ chẳng hạn để cho người ta bị điều tra bị khó khăn thì đó là phạm tội nói dối. Như vậy thì phạm tội nói dối do ba động cơ tham lam, nóng giận, ác độc nói dối thì phạm tội. Ngược lại, nếu người có lòng từ bi thương người, thương vật, nói dối để cứu họ, để giúp họ thì có tội không? Chắc không phải, không có tội rồi. Ví dụ như có một người hàng xóm gặp một người Phật tử bệnh trầm trọng đang nằm ở bệnh viện, thì chúng ta lại thăm, thì nghe bác sĩ nói bệnh này không có qua nổi, thế nào cũng chết. Nghe như vậy chúng ta biết bệnh này sẽ chết, mà khi vào thăm thì cái người bệnh nhân mà sợ chết quá, nói thưa thầy hay là thưa anh, cái bệnh tôi có thể qua được không? Thì mình nói sao? Nó khẳng định là anh phải chết thì có nỡ nói như vậy không? Tự nhiên biết họ sẽ chết mà chúng ta không dám nói họ chết, mà phải nói không sao đâu, ăn uống thuốc trị thì nó sẽ hết, sẽ lành. An ủi họ vì thương họ, sợ họ sợ mà khổ, mà mình nói dối. Nghe bác sĩ nói cũng chết mà mình nói không sao, đó là nói dối rồi. Nhưng vì cái tình thương mà nói dối là không phạm. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái bệnh nói dối không có đơn thuần là miễn nói dối là có tội, mà nói dối với cái tâm tham lam, nói dối với cái tâm nóng giận, nói dối với tâm ác độc thì đó là phạm tội, nói dối với cái tâm từ bi thương người thương vật thì không phạm. Ví dụ giờ có người đi săn bắn lại cái vườn chùa, vườn mình có những con thỏ, con tròn. Bây giờ cái anh thợ săn hỏi trong vườn chùa này có thỏ có tròn không, mình biết có mà nói sao? À, nói không, nhiều con có tròn có thỏ thì nói dối rồi, mà nói dối là có tội không? Đó vì thương không muốn cho những con vật bị giết nên chúng ta nói dối. Như vậy thì hiểu được cái ý nghĩa nói dối thì chúng ta mới thấy cái lợi, cái hại tùy theo cái quan niệm, tùy theo cái tâm tư của mình, chứ không phải nói là cái gì nói dối, nói cái là thật đều là nói dối, phạm tội nói dối hết. À, thì như vậy tới cái giới thứ năm, quý vị nhớ giới thứ năm dạy sao? Cấm không được uống rượu, phải không? Có nhiều thầy nói không được uống rượu, cho tới vô cớ một giọt cũng được thấm vào môi, thì giữ kỹ quá. Tôi nói thời khác hơn trước, hay là cái chế biến mà tôi thấy cần phải chế biến. Bởi bây giờ sẵn sàng. Trước khi ở chùa, có quý thầy lâu lâu cũng mời một hai ly gì đó. Quý vị biết không? Trời nhất là cái người ngoại quốc mà họ không có uống ba ve thì họ không chịu, bởi vì khi mà tiếng lạnh cho nên họ quen uống. Bây giờ mình cấm không được uống rượu, kể ra rượu mạnh rượu nhẹ được uống hết thì họ có giữ được không? Cho nên đối với tôi thì tôi xong trước thế này, tôi nói cấm uống rượu mạnh, uống sai, còn phải nhẹ nhẹ trước xong trước. Thế còn nếu đóng chân kiếp lỡ ngôi chùa thấy thầy cũng uống cái gì nhẹ nhẹ đó thì mình nói sao vậy? Phải không? Cấm Phật tử thì mình phải giữ trước. Đó. Vì vậy mà tôi chỉ nói rất là đơn giản, cấm uống rượu mạnh, uống sai. Rồi cấm thêm nữa, nắm bịa, thì ke, ma túy. Hồi xưa trong giới Phật cũng có bài như đó. Phải không? Chỉ có cấm rượu thôi. Nhưng bây giờ chỉ ke, ma túy với áp phịa, nó là nguy hiểm, nó hại người còn gấp mấy lần của cái rượu nữa. Mà mình không cấm thì nguy, cho nên phải lấy ba cái nguy hiểm đó đặt nó lại vì tiếng rượu. Cấm uống rượu mạnh, uống sai, túng hốc cấm, hút áp phịa thì ke ma túy, đó là giữ được cái giới thứ năm. Thì như vậy quý vị nhìn kỹ nó có lợi có hại thế nào. Nếu mà chúng ta cấm thông thoáng nghiêm chỉnh quá, rốt cuộc là mình giữ không được, người giữ không được. Còn chúng ta cấm cái gì có cái giới hạn, ví dụ như rượu mạnh và uống sai thì cái đó là nguy hiểm. Còn cái quan trọng là áp phịa thì ke ma túy, mấy cái đó phải cấm luôn để cho người Phật tử dè dặt gìn giữ để khỏi phải bị nguy hiểm cho bản thân, nguy hiểm cho gia đình, cho xã hội. Như vậy thì cái giá trị giữ giới nó có lợi ích cụ thể. Như vậy thì tất cả quý vị thấy trong năm giới đó mà một người Phật tử nào giữ, không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không có điện thì nghe ma túy, thì gia đình được có hạnh phúc không? Đó là cái điều thực tế lợi ích. Giờ tôi giả sử như có một xóm, một làng từ trên đến dưới đều tu theo đạo Phật, đều giữ năm giới trọn vẹn như vậy, thì xóm làng đó có những cái chuyện tối sợ ăn trộm và có những chuyện nghi kỵ nhau về tà dâm, và có những cái chuyện xảy ra cãi vã ăn xăng hay không. Như vậy thì một xóm một làng khéo tu giữ tròn năm giới, tối ngủ không cần đóng cửa, có ai trộm đâu, phải không? Rồi ai nói cũng không biết có lường gạt mình thì có sợ gì mà người đó lời nói thì tin tưởng với nhau, rồi không có nghi ngờ nhau lôi thôi, rồi cũng không có bị những cái tai họa như là ấp thiện thì ke ma túy cho mình. Thì đó là một xóm một làng rất là tốt đẹp. Như vậy Phật tử chỉ cần giữ năm giới đã là đem lại hạnh phúc cho bản thân, hạnh phúc cho gia đình, mà hạnh phúc luôn cho xã hội nữa. Đó là điều hết sức cần thiết. Cho nên tôi nói rằng người biết tu là cái người đã tạo được cái nguồn hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình rồi. Đó là chỉ nói cái đời này, mà học khi nãy tôi đã nói tu giữ năm giới là tu nhân thừa Phật giáo. Ngay trong đời này chúng ta là một người Phật tử chân chính tốt đẹp với xã hội, mà chết đi rồi đời sau tái sanh lại chúng ta sẽ được cái gì? Người giữ giới không sát sanh thì trong kinh Phật dạy người không sát sanh thì đời sau được tuổi thọ dài, người không có trộm cướp thì đời sau sanh ra được tiền của nhiều, người không tà dâm thì đời sau sanh ra được đẹp đẽ trang nghiêm, người không nói dối đời sau sanh ra nói năng lưu loát, nói ra người ta tin, người ta quý, người không uống rượu không có kiểu thì kêu ma túy thì đời sau sanh ra trí tuệ sáng suốt. Bây giờ tôi đặt lại cái câu hỏi, nếu mà có người giữ được cái bốn giới là không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu thì người đó được trí tuệ thông minh, được nói năng lưu loát, được đẹp đẽ, được nhiều của, mà không giữ giới sắc sanh thì sao? Thì bị chết yểu. Chứ lại được tất cả cái này mà chết yểu, quý vị muốn được không? Chứ cũng không muốn được. Phải giữ giới không tà dâm, rồi cũng phải giữ giới không trộm cướp, rồi phải giữ giới không giết hại. Như vậy thì nhờ không giết hại chúng ta sống được lâu. Rồi có người giữ giới không giết hại nhưng mà lại phạm giới trộm cắp, rồi giữ giới không tà dâm, không nói dối, không uống rượu nhưng mà phạm giới trộm cắp thì đời sao sao? Sanh ra thì được sống lâu mà nghèo thơ, nghèo xác, không có gạo ăn, dù có đẹp đẽ, dù có được nói năng lưu loát, được trí tuệ thông minh mà nghèo thơ, nghèo xác, thì quý vị hiểu không? Chắc khó ra đời như vậy thì không muốn. Như là được hai cái, được sống lâu, được nhiều của, nhưng mà nếu không giữ cái giới thứ ba là giới tà dâm thì đời sau tham gia sẽ sao? Cái là tham gia thì nó xấu xa, người ta thấy không dám nhìn, đúng không? Xấu xa không ai muốn nhìn hết. Thì như vậy được tuổi thọ dài, được có của, mà xấu thôi là xấu, cái gì chịu không? Chắc không ai chịu. Phải vì vậy mà phải giữ giới không tà dâm để đời sau được đẹp đẽ trang nghiêm. Như vậy thì giữ được giới sắc sanh, tuổi thọ dài, không trộm cắp thì giàu sang, không tà dâm thì đẹp đẽ, nhưng mà lại bị nói ngọng, nói liệu, nói không có làm lời ra câu, quý vị chịu không? Chắc tôi không ai chịu, phải không? Mà phải giữ luôn cái giới không nói dối nữa. Không nói dối thì nói năng mới lưu đó. Như vậy thì được bốn cái: sống dài, có của, đẹp đẽ, nói năng lưu loát. Nhưng mà học bài không thuộc, quý vị chịu không? Buông xuống quá, học không thuộc thì cái đó cũng không được. Cho nên phải tới cái thứ năm là phải không uống rượu, không uống các rượu thì kem ma túy, thì trí tuệ sáng suốt. Như vậy thì nếu chúng ta hiện đời giữ còn năm giới là một người tốt, là một người chính xác ở đời, rồi chết đi đời sau trở lại sẽ sanh ra làm người, được tuổi thọ dài, được có của, được đẹp đẽ, được nói năng lưu loát, được trí tuệ thông minh. Như vậy thì trong năm điều đó, quý vị nghĩ trở lại đời sau chúng ta có muốn thiếu cái gì không? Muốn thiếu điều nào không? Rõ ràng như vậy, nhân chúng ta tạo, kết quả chúng ta phải hưởng, chúng ta phải lãnh. Thì như vậy thì đời này nhân giữ tròn năm giới, cho nên đời sau sanh ra đủ những điều gì tốt. Cho nên cùng mở trên thế gian mà quý vị thấy người đủ cái này thiếu cái kia, có người thì đủ được nhiều phần, có người thì đủ rất ít, rồi có người thì thiếu trọn vẹn nguyên nhân. Đó là tại vì không kéo tu. Bây giờ chúng ta kéo tu giữ tròn năm giới thì đời này đã tốt, đời sau sinh ra càng tốt hơn. Như vậy thì căn cứ ở đây thì mỗi người Phật tử khi sinh ra biết giữ tròn năm giới thì người Phật tử đó đời sau sẽ được tốt đẹp bội phần. Như vậy thì có ai một Phật tử nào hiện đời tu giữ tròn năm giới, chưa có nói cái gì cao siêu, giữ tròn năm giới, rồi khi mình sắp hấp hối gần chết, ai đó tới hỏi anh hay là chị chết rồi sẽ đi đâu, quý vị sẽ trả lời sao? Mình đã leo lên chiếc xe nhân thừa Phật giáo phải không, thì chết rồi trở lại làm người, có nghi ngờ gì nữa? Chúng ta giữ tròn năm giới là ngồi cổ xe nhân thừa Phật giáo, ngồi cổ xe này thì nhất định đến chỗ này. Như vậy thì đời này chúng ta giữ tròn năm giới, đời sau nhất định trở lại làm người, thì đó là chúng ta tu nhân thừa Phật giáo. Như vậy thì biết tu, chúng ta biết rõ cái ngày mai kết quả ra sao, chứ không phải tu thì cứ tu mà khi gặp chết không biết mình đi đâu, hoang mang quả hốt, phải không? Chính cái chỗ này ngày xưa có một người hỏi Phật, tức là một người tử mà cũng em chú bác của Phật, là mẹ Mahanam. Mẹ Mahanam mẹ tu thì giữ tròn năm giới và tu hành rất là xinh xắn. Một hôm ngài gặp Phật, Phật Thế Tôn, con giữ tròn năm giới và tinh thánh tu hành các pháp Phật dạy, như vậy nếu con đi ra đường bị cọp nó bắt chết liền tại chỗ, hoặc bị xe đụng chết liền tại chỗ, thì thưa Thế Tôn, đời sau con sẽ sanh về đâu? Thì khi đó Phật ngài đưa tay lên nghiêng vậy, thì nói vậy, như cái cây nó nghiêng vậy mà không cưa thì nó ngã đâu. Thì nếu cây nghiêng chiều nào bị cưa thì nó ngã cái chiều ấy. Và nó cũng vậy, ông đang tu cái pháp nào, ông đang ứng dụng những cái điều mà Phật dạy để tạo những cái nghiệp đó, thì khi chết ông sẽ đi đường đó, không nghi ngờ. Chính cái chỗ này nhiều Phật tử cũng hoang mang lắm. Ví dụ mình tu mà tới chừng bệnh, có quý thầy quý cô lại nhắc nhở đạo lý thì còn hy vọng được theo Phật. Còn nếu mà đi ra đường mà lỡ xe đụng chết bất đắc kỳ tử vậy thì chừng có quả hốt mới chạy chứ đâu, phải không? Cho nên nói vậy tôi cũng nhắc thêm, bởi vì trong đạo Phật nói nghiệp nó có nhiều thứ, nhưng đây có hai cái thứ rất là trọng yếu. Một là tích lũy nghiệp, hai là cận tử nghiệp. Tích lũy nghiệp là hàng ngày chúng ta làm điều lành, điều phải, điều tốt, đó gọi là tích lũy. Một ngày một ít thì khi chúng ta nhắm mắt, nếu lúc đó không được tăng ni trợ niệm, không được ai nhắc nhở đạo lý, nhưng do cái tích lũy nghiệp đó mà nó dẫn chúng ta đi con đường chúng ta đã xây dựng, đã kiến tạo vậy chưa, cũng như cái cây mà đã nghiêng chiều nào thì nhất định sẽ đi đường đó. Còn cái cảnh tử nghiệp tức là cái việc gần chết, khi gần chết. Trước kia có thể họ phạm nhiều tội, nhiều lỗi, nhưng mà gần chết 3 tháng, 7 tháng gì đó, họ lại phát tâm hướng về Tam Bảo, biết ăn năn hối hận những lỗi lầm. Thì khi mà biết hướng về Tam Bảo, biết ăn năn hối hận lỗi lầm và biết làm những việc thiện, những việc tốt, thì khi đó là sao? Đó là cái cảnh tử nghiệp, rồi chết, gần chết được chiêu tăng chiêu ni tới hội niệm cầu nguyện phụ, thì người đó lý đáng cái tội trước là phải đọa. Nhưng giờ đây nhờ cái cảnh tử nghiệp tốt được thanh cõi lành, như vậy thì được thanh cõi lành. Nhưng mà có người quý vị thấy sanh ra chừng 5-7 tuổi kia chưa, thì hỏi tại sao? Là bởi vì cái duyên của họ, đó là cái nghiệp cận tử, họ có các tâm lành cho nên họ hưởng được cái quả lành. Nhưng là cái quả lành nó ngắn quá, cho nên họ ra đời họ hưởng được cũng ngắn thôi, nghĩa là chỉ một thời gian ngắn rồi họ đi. Như vậy thì chúng ta mới không có ngạc nhiên tại sao đã có phước sanh trong gia đình khá giả tốt lành mà lại chết yểu. Thì đó là tại cái nghiệp lành nó ít quá mà cái nghiệp dữ nó còn. Như vậy cho nên khi mà chết thì trở lại cái nghiệp dữ trước mình cũng phải đền phải trả, trừ phi khi sau này sinh ra được cơ hội tốt là biết phát tâm, biết tu hành tinh tấn hơn nữa, thì đó mới thoát được cái nghiệp cũ. Như vậy thì cái tích lũy nghiệp là cái nghiệp chúng ta tạo hàng ngày, còn cái cảnh tử nghiệp là cái nghiệp chúng ta khi gần chết mới được giúp đỡ, mới được tỉnh táo. Thì hai cái nghiệp đó cái nào cũng có kết quả, nhưng mà cái kết quả cũng theo cái lối, cái hướng của mình đã tạo. Thì như vậy thì quý vị mới thấy rằng chúng ta thấy đạo Phật rất là công bằng, rất là hợp lý. Bởi vì mình tạo cái điều lành thì mình được cái quả lành, mình tạo cái điều ác, tức là cái nhân ác, thì phải bị quả ác. Đó do nghiệp của mình gây, rồi quả mình phải chịu, chứ không có phải Phật thương, Phật cho, Phật cứu mình, mà chính là cái đó do cái công của mình gây tạo, rồi mình sẽ được thừa hưởng. Tốt thì mình được thừa hưởng tốt, xấu thì mình phải chịu quả xấu. Như vậy thì tất cả cái đó là do cái công tu, như khi nãy tôi nói, là do công tu của mỗi người biết hướng về Tam Bảo để phát nguyện tu hành, thì đó là cái đổi được những cái thói quen, những cái tật xấu, rồi mình trở thành con người hay, con người tốt. Nhờ vậy mà sau khi nhắm mắt mình được đi đường lành. Ngược lại, nếu mình không có giết cải, không giết đổi, mà mình cứ xin Phật, Phật cho mình cái này, Phật cho mình cái kia, thì kết quả không có được cái gì. Cho nên nói tới tu thì chúng ta biết tu chừng nào nhiều bao nhiêu thì hạnh phúc an lành đến chừng ấy, nhiều chừng ấy. Còn tu ít thì sự an vui ít, hạnh phúc ít, chứ không phải tu là Phật cho, tu là Phật cứu, mà chính cho cứu là chính mình. Mình là người chủ để tạo nên cái duyên lành, cái quả tốt cho mình, chứ không phải là ai. Như vậy thì trên đường tu chúng ta hiểu thấu được lẽ này thì chúng ta không còn buồn để mà trông chờ Đức Phật cho, trông chờ Đức Phật cứu. Còn nếu mà cứ trông chờ Phật cho Phật cứu mà không tu á, thì không bao giờ đến đâu, không bao giờ được hưởng. Đó là một cái lẽ thật. cho nên cái nguồn hạnh phúc nó có được nơi mình chính là do cái công của mình đã chăm sóc, đã nuôi dưỡng, chứ không phải từ đâu mà đến. Hiểu như vậy thì trên đường tu chúng ta mới cố gắng. Như vậy thì cái bài giảng hôm nay buổi đầu tôi nói rõ về cái tinh thần tu hành là một nguồn hạnh phúc cho tất cả tăng ni và Phật tử hiểu, để rồi chúng ta chọn lấy một đường đi tốt, đi đến chỗ an lạc tự tại. Rồi tối tôi sẽ nói thêm một vài nữa, vì nếu nói nhiều quá tôi nó hết nổi. Thôi thì tới đây chưa